Trong mấy cái bài đầu tiên đó, khi giảng về cái nghĩa của pháp bất thiện thì tôi cũng đã giảng năm nghĩa rồi, bữa nay xin ôn lại thôi. Thì cái nghĩa của cái từ kusala nó năm nghĩa thế này. Cái thứ nhất là nó không có bệnh. Hoặc là không bệnh hoạn. Cái từ Pali nó có nghĩa là arogya. Không bệnh hoạn có nghĩa là thân này và tâm này đó là nó không, nó được trong sạch. Nó không có bị bệnh do những cái tư tưởng tà quấy mà nó vận hành nơi trong cái thân tâm này. Thật ra khi mình nói cái chữ thân và chữ tâm á, là tách ra để nói. Chứ còn nhìn theo cái phương diện tục đế, tức là nhìn theo cái hoạt động, theo chiều thời gian của nó đó, thì tâm với thân là một. Thí dụ giờ có một cái mùi hương nào bay đến là cái ngửi là mình đã nghe cái mùi hương đó thơm, thơm rồi, đâu có phân biệt là thân hay tâm. Đâu có phân biệt được. Cho nên nói theo cái hoạt động, cái vận hành của cái thời gian mà của cái tục đế, thời gian quy ước đó, thì thân và tâm là một. Nhưng mà nói theo pháp chân đế thì tách ra để nói. Thì khi mà cái mùi hương bay tới á, thì nó có cả một cái lộ trình tâm để nó tiếp nhận cái mùi hương đó. Và cái phân đoán đó nó hoạt động rồi thì cái tâm động tốc nó mới là thưởng thức được cái mùi hương đó. Như vậy nó có một cái trình tự nó diễn ra rất là rõ ràng, mà nó diễn ra rất là nhiều lần, có khi hàng ngàn lần, hàng mấy chục ngàn lần, hàng mấy trăm ngàn lần, tùy theo cái sự ngửi của mình, tùy theo cái sự thấy của mình, tùy theo cái sự nghe của mình, vân vân. Thì như vậy cái thân tâm này nếu mà nó trong sạch, nó không có bị bệnh tật do những cái tà quấy từ trong tâm, rồi dần dà quý vị sẽ thấy là hầu như á, hầu hết các cái bệnh của thân mình á, đều là do tâm. Hầu hết. Mà những bệnh do thân á, nó tiềm ẩn. Nó tiềm ẩn là sao? Là cái khi mà cái tâm tục sinh nó hoạt động á, thì nó sinh ra sắc pháp. Thì trong cái sắc pháp đó, những cái mầm ác bệnh nó đã chứa trong đó rồi. Nhưng mà bây giờ tại sao nó bộc phát ở tuổi này, nó bộc phát ở tuổi này, nó bộc phát cái giai đoạn này, là do trong cái quá trình sống của mình á, những cái tâm bất thiện của mình á, nó hoạt động nhiều hay ít. Nếu nó hoạt động nhiều ở cường độ mạnh thì những cái mầm bệnh nó phát sanh nhanh. Mà nếu nó hoạt động thấp á, thì cái mầm bệnh này nó phát sanh chậm chạp. Cho nên có người đó vừa phát hiện cái bệnh 2-3 ngày là họ mất, là do cái pháp thiện của họ đã được trưởng dưỡng nhiều. Cho nên họ không phải trải qua một cái thời gian nó bị phát tác mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà cái mầm đó đã có. Thì vậy nếu mình trở về tới cái tiền kiếp á, thì mình sẽ thấy là những cái ác bệnh nó thành cái mầm trong cái sắc pháp này là cũng do tâm tục sinh sinh ra. Mà tâm tục sinh sinh ra là gì? Nó là tâm quả. Nó là tâm quả bất thiện nó nằm đây. Thì như vậy cuối cùng cái bản tổng kết của mình là gì? Là mình đi tái sanh bằng tâm quả. Trong cái tâm quả đó chứa đựng tất cả những cái quả bất thiện và quả thiện mà mình đã hành ở trong khi mà mình sống trong cái thời đời này, sống trong cái đời sống này mình đã hành. Thì cái bản tổng kết của nó là tập. Như vậy cái pháp thiện nó có nghĩa là cái tâm nó, tâm và thân nó không bệnh hoạn do những cái tư tưởng tà quấy. Và cái nghĩa thứ hai chúng ta có thể, cái nghĩa tiếp theo cũng trong cái không có bệnh này nè. Cái tâm không có bệnh thì có nghĩa là cái tâm nó trong sạch, cái tâm nó có sức mạnh. Và khi cái tâm nó có sức mạnh đó, thì nó có thể vượt qua, có thể vượt qua những cái trở ngại cao hơn. Tức là từ cái nền của cái tâm thiện dục giới này nè, mà cái người mà làm cái điều thiện ở tâm dục giới này, mà cái điều thiện đó không những chỉ cầu phước mà còn cầu giải thoát, thì người đó sẽ có cái sức mạnh để có thể tu tập thiền sắc giới, thiền vô sắc giới và thiền vipassana. Đó là cái nghĩa thứ nhất của cái từ kusala. Bây giờ cái nghĩa thứ hai của nó là tốt đẹp, đáng hài lòng. Tốt đẹp, đáng hài lòng có nghĩa là Sudarata. Như vậy cái điều nào mà loài người, mà chư thiên cảm thấy rằng, biết rằng cái đó là tốt đẹp, cái đó là đáng hài lòng, thì cái điều đó gọi là điều thiện. Cái nghĩa thứ ba có nghĩa là khôn khéo, Chekka. Chữ khôn khéo đây mình không phải là nói cái khôn khéo của thế gian, mà cái đó có nghĩa là như lý tác ý, tức là cái suy nghĩ trong tâm của mình đó, có trí tuệ hướng dẫn, có trí tuệ hướng dẫn. Như vậy cái chữ kusala này có nghĩa là những cái điều gì mà mình làm theo cái sự hướng dẫn của trí tuệ. Quý vị nhìn đây, cái sở hữu trí tuệ nó nằm đây. Còn cái khôn khéo mà mình hiểu theo nghĩa thế gian á, là nó đây, xúc thọ tưởng, nó là sở hữu tưởng này. Cái trí xảo của thế gian nó chính là sở hữu tưởng. Còn cái như lý tác ý, tức là cái sự khôn khéo của trí tuệ trong vấn đề tu tập, thì nó là sở hữu trí tuệ nằm đây. Nó nằm trong cái dàn mà 25 cái sở hữu tịnh hảo đây, nó mới là thiện được. Chứ nếu mình hiểu cái khôn khéo là khôn khéo thế gian thì nó thuộc về sở hữu tưởng, nó có thể đi với pháp bất thiện, nó không thể đi, nó có thể đi với pháp bất thiện, và nó không phải là cái trí tuệ để đi với pháp thiện. Vì như vậy chữ khôn khéo đây là như lý tác ý, là điều đã được hoàn thành theo trí tuệ. Cái số 4 là không có lỗi, là vô tội. Ví dụ răng tới hạt phượng thần đến năm rồi quý vị ra chơi. Thì anavaccha là tức là làm cái điều mà mình làm cái điều gì mà mình tránh khỏi cái lỗi lầm do thân khẩu ý gây ra, thì nó gọi là không có lỗi, là vô tội. Tức là nó tránh được ba cái thân ác hạnh là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Bốn cái ngữ ác hạnh là nói dối, nói lời thô ác, nói hai lưỡi, nói điều vô ích. Và nó tránh được ba cái ý, đó là tham, sân và si. Như vậy chúng ta sang tới cái phần thứ năm, rồi quý vị nghĩ ra chơi. Phần thứ năm là cho quả ăn vui. Cái tâm thiện mà dục giới này nè, là cái tâm mà tất cả chúng ta, những người sinh ra ở cõi dục giới đều có thể tạo ra được. Ví dụ như trong cái đời sống đó, mình hay gặp những cái chuyện không may, mình mới nói là tôi xui quá, tôi bất hạnh quá, đời tôi sẽ vô phước quá, đời tôi sao toàn là gặp những cái chuyện mà đau lòng không. Thì đó là gì? Đó là quả bất thiện mà chúng ta trong nhiều kiếp đã không biết chúng ta sống và sử dụng cái tâm bất thiện này, 12 tâm bất thiện này. Vậy thì bây giờ khi chúng ta thấy những cái quả trổ sanh đó, chúng ta có thể truy lại để thấy chúng ta gieo cái nhân gì, nó là thắt cái gốc gì. Thì cái tâm thiện đây là cái tâm mà tất cả chúng sanh ở cõi dục đều có thể gieo trồng được và có thể gặt hái như ý mong muốn. Vậy thì mình nhìn thấy những cái bất hạnh gì mà nó liên tục xảy ra trong đời sống mình, hoặc là nó lặp đi lặp lại trong cái đời sống của mình, thì mình truy lại cái nhân đó. Truy thấy cái nhân đó rồi thì đời bây giờ có thể gieo lại cái nhân mới. Và cái gì cứ làm đi, điều đó không có kết quả nào khác hơn là cái quả an vui. Quả an vui này có thể chia ra làm hai phần. Quả an vui này có thể đưa đến thọ lạc. Quả an vui này có thể đưa đến thọ hỷ. Chúng ta nói rằng là do tôi làm việc giỏi, tôi có tiền cho nên là tôi có nhà cửa tiện nghi, tôi có thể ăn uống cái món gì mà tôi thích, đến cái nhà hàng nào mà tôi lựa chọn thì tôi đều có khả năng chi trả hết. Điều đó rất là đúng. Tại sao quý vị có tiền? Bởi vì quý vị có tiền. Mà làm sao quý vị có tiền? Nó có hai cách có tiền. Một cách có tiền chân chính và một cách có tiền không chân chính. Thì như vậy, cả hai người có tiền chân chính và có tiền không chân chính đều có thể thọ lạc được, đều có thể ăn mặc như ý muốn, ở như ý muốn được. Nhưng mà cái quả nào tròn trịa, cái quả nào không tròn trịa, thì cái điều đó quý vị sẽ thấy rõ ràng. Chứ không phải rằng nói rằng là để được cái thọ lạc này thì tôi làm bằng mọi giá để tôi được thọ lạc. Thưa quý vị, thọ lạc chỉ có một phút ngắn thôi, thì rồi đó, cái đáy của vực thẳm mình sẽ rơi xuống tận đáy. Quý vị thấy ông tổng giám đốc của Petro như vậy là ký những cái hợp đồng mà tính theo hàng trăm triệu đô la, thì bây giờ từ cái đỉnh cao của danh vọng đó có thể rơi xuống đáy. Biết bao nhiêu người từ đỉnh cao danh vọng rơi xuống đáy, đó mình nói theo pháp thế gian. Nhưng mà nói theo cái pháp mà rời khỏi cái thế gian này đó, thì những gì mình đã trộm cắp mình phải trả trở lại. Những gì mình đã gian dối, cái quả nó sẽ trổ xanh. Và như vậy, thọ lạc này nó mất mà thọ hỷ cũng không còn. Cái thọ hỷ này có thể là cái thân không được hưởng, nhưng mà cái tâm được hưởng. Thế bây giờ mình được đi đến một cái nơi, hoặc là cái nhà mình ở gần cái nơi mà nó mát mẻ, nó thanh tịnh, tất cả xung quanh đầy yên tĩnh, buổi sáng nghe tiếng chim hót. Tất cả những sự thanh tịnh đó không phải là tình cờ, mà cái thọ hỷ này là do là mình đã từng làm những cái việc thiện, cho nên mình được thọ những cái quả an vui. Như vậy, chúng ta những người trên thế gian này, chúng ta đã từng biết cái hạnh phúc và chúng ta đã từng biết cái đau khổ của thế gian. Nếu những ai muốn chấm dứt những đau khổ của thế gian thì chúng ta phải truy lại cái nhân quá khứ chúng ta đã gieo là gì để bây giờ nó trổ cái quả này cho chính mình. Thì khi mình gieo lại thì chắc chắn một ngày gần đây, trong hiện kiếp này hoặc là trong kiếp tới hoặc trong những kiếp tới nữa, những cái quả lành, những cái nhân lành mà quý vị gieo, chắc chắn quý vị sẽ gặp được cái quả lành. Xin mời quý vị nghĩ ra chơi.